Ta tiếp tục. Liền cho nam nữ thụ giới Bồ Tát. Liền cho nam nữ thụ giới Bồ Tát. Ở đây chữ sĩ nữ, sĩ là chỉ cho đàn ông, nữ là chỉ cho người nữ. Thụ giới Bồ Tát đắp y bảy điều. Đắp y bảy điều. Trước thất điều chi y, đắp y bảy điều. Chấm. Nguyên ca sa, Trung Quốc dịch là nhiễm. Nguyên ca sa, Trung Quốc dịch là nhiễm. Phải lại dịch là hoại sắc. Lại dịch là hoại sắc. Chấm. Chỉ là chế chung cho. Chỉ là chế chung cho kẻ đạo người tục thụ giới. Kẻ đạo người tục, tức là xuất gia tại gia, thụ giới, lên mặc y phục hoại sắc. Lên mặc y phục hoại sắc. Chấm. E rằng họ nhuộm những màu rực rỡ. E rằng họ nhuộm những màu rực rỡ. Ở đây thời diễm, diễm là diễm lệ, là lòe loẹt, là rực rỡ. Trái với pháp chế. Trái với pháp chế. Phải nên mới nói rằng. Lên mới nói rằng. Dạy họ thân mặc áo hoại sắc. Thân mặc áo hoại sắc. Chấm. Hoặc có phong tục. Hoặc có phong tục. Chẳng thể ngăn chế hết. Bất khả tận chế. Chẳng thể ngăn chế hết. Mà Bồ Tát xuất gia. Mà Bồ Tát xuất gia. Phải. Ắt lên. Mặc áo nhuộm. Hắt lên mặc áo nhuộm hoại sắc. Chấm. Cho lên lại nói rằng. Cho lên lại nói rằng. Tỷ khiêu. Lên mặc khác với người thế tục. Tỷ khiêu lên mặc khác với người thế tục. Chấm. Đâu từng thông cho. Đâu từng thông cho. Người thế tục đắp y bảy điều. Đâu từng thông cho người thế tục đắp y bảy điều. Thực ra ở đây với xét về mặt lịch sử và thực tế thời Đức Phật ở Ấn Độ ấy, thì cái cách mà mặc ca sa bây giờ của chư tăng ấy, với cách mặc y phục của người Ấn Độ đương thời không có khác gì nhau. Ngày nay Ấn Độ vẫn còn một số những người bình thường người ta cũng vẫn dùng cái tấm vải, người ta cứ vắt ngang vai thế này, người ta mặc. Và cái cách thức mà chư tăng mặc ca sa thì cũng giống cách thức mà người Ấn Độ đang mặc, và hiện nay người ta vẫn mặc. Cho nên là người Ấn Độ kể cả cái vùng Nepal rồi sang là cái vùng giáp danh với Ấn Độ các nước mà Myanmar, họ cũng vẫn đàn ông đàn bà vẫn mặc cái quầy ở dưới giống như chúng ta là tấm ăn ở hội. Họ cũng thông thường họ không có mặc áo, có tay may thôi, bây giờ cũng vắt có một cái áo ngang người thôi. Và phụ nữ Ấn Độ thì người ta vẫn mặc thế, không có khác gì cả. Chỉ có cái là phân biệt ca sa của người xuất gia Sa môn ấy, lúc bấy giờ là quy định cái màu của nó là không dùng màu, năm cái màu chính sắc đó, thế thôi, tức là xanh vàng đỏ trắng và đen chính sắc là không được dùng, và dùng ba màu đỏ đen và vàng nhuộm lẫn với nhau thì thành ra cái màu mà chúng ta bây giờ gọi là màu lâu. Nhưng mà Ấn Độ ấy, thì cái màu lâu đấy không phải là màu lâu này của chúng ta, mà nó là cái màu đất đỏ. Trong kinh nói rõ nó là màu đất vàng, đất đỏ. Cho nên là cái phái mà họ truyền sang Tích Lan đấy, mà chúng ta gọi đó là xích đồng diệp. Xích đồng diệp tức là màu của đồng đỏ. Xích đồng, đồng đỏ, xích đồng diệp tức là màu lá đồng đỏ. Thì cái y của họ bây giờ là vẫn giữ nguyên cái màu y đồng đỏ ấy, tức là nó giống như đất đỏ Ba Lan của chúng ta ở cái vùng Tây Nguyên ấy. Đấy, cái màu ấy chính là màu của y, chứ không phải là màu vàng. Không phải màu vàng, màu vàng nó là màu chính sắc, nên là bây giờ mà chúng ta mặc y màu vàng thì cũng không phải là màu y truyền thống. Truyền thống của nó là màu đỏ, nhưng mà đỏ vàng, nên là nó giữa pha giữa màu đỏ và màu vàng, nó thành cái màu vàng vàng của đất đỏ, chứ không phải là cái bây giờ chúng ta màu vàng là màu vàng da bò, nhưng thì cũng gọi là hoại sắc vì nó không chính xác. Nhưng còn nếu mà màu vàng tươi thì nó lại thuộc chính xác. Cái và cách thức mặc thì nó giống nhau, chỉ có chư tăng sau này thì Đức Phật nói là cắt dọc ra để thành may thành áo sa môn, tức là áo sa môn là khác biệt với áo thế gian là nó có cắt dọc. Cắt dọc và thế thôi, còn cách thức mà quấn rồi vắt thượng y hạ y thì người Ấn Độ người bây giờ người ta vẫn vẫn mặc như vậy, không khác gì. Còn cái cách mà bây giờ chúng ta ăn mặc là áo thụng áo dài này là phong cách của Trung Quốc. Việt Nam sau này nó là vì thế Phật giáo nó truyền đến đâu thì nó bản địa hóa đấy, chúng ta đang bị bản địa hóa. Cái áo mà chúng ta đang mặc bây giờ là nó là y phục bản địa hóa. Và cái tấm cà sa vì thế nó không cần phải rộng nữa, cho nên là phải may nó nhỏ lại cũng là bản địa hóa nhé. Chứ không phải cái cà sa hôm trước chúng tôi đưa cho các vị xem đấy là thời Phật đấy nhé. Cà sa thời Phật là bây giờ phải xem cà sa của Lam truyền đấy mới là cà sa thời Phật. Thì chúng ta biết được cái gốc gác của nó thế thôi. Ta chép tiếp. Tầm thiên thai cập tạng pháp sư. Tầm thiên thai cập tạng pháp sư. Trương sớ câu tác nhiễm hoại nghĩa thích. Trương sớ câu tác nhiễm hoại nghĩa thích. Phẩy tịnh vô thông tục tam y chi thuyết. Tịnh vô thông tục tam y chi thuyết. Chấm. Hoặc vân dương tai miễn ách, hoặc vân dương tai miễn ách, phải hứa giữ tiểu phiến. Hứa giữ tiểu phiến. Chấm. Chí như hí lữ nạm quải. Chí như hí lữ nạm quải. Phẩy lạp sư giả phi. Lạp sư giả phi. Chữ lạp, lạp nhân, giả phi. Nạp nhân là người thợ săn. Chấm hoặc vân đắc tứ thốn, hoặc vân đắc tứ thốn. Nhi ẩm thực sở sung, nhi ẩm thực sở sung. Chấm quải nhất phiến nhi la sát bất đạm. Quải nhất phiến nhi la sát bất đạm. Chấm cái hiển tam y chi công dụng, cái hiển tam y chi công dụng. Phẩy phi hứa tứ dân chi thụ trì, phi hứa tứ dân chi thụ trì. Chấm xuất gia nhàn tà chi nhân, xuất gia nhàn tà chi nhân. Phẩy thượng muội trì y chi quỹ, thượng muội trì y chi quỹ. Chấm tại trần phiền tạp chi chúng, tại trần phiền tạp chi chúng. Phẩy linh chi phụng pháp chi nghi, linh chi phụng pháp chi nghi. Chấm năm sơn vân hai chấm, nhược thụ dụng hữu phương, nhược thụ dụng hữu phương. Phẩy bất sinh tội lệ, thụ dụng hữu phương bất sinh tội lệ. Chấm tất lĩnh lạp quay thức, tất lĩnh lạp quay thức. Tự hãm thâm khiên, tự hãm thâm khiên. Chấm nhất sinh vô y phú thân, nhất sinh vô y phú thân. Phẩy tử tắc tự chiêu tự phụ, tử tắc tự phụ thánh trách. Chấm hà lự vô ác đạo phận, hà lự vô ác đạo phận. Chấm quán tư chi ngôn, quán tư chi ngôn. Phải tự tọa thâm quá, tự tọa thâm quá. Chấm nhẫn tương phi pháp ngộ lụy tại gia. Nhẫn tương phi pháp ngộ lụy tại gia. Chấm hạnh nguyện tứ phương đạo nhân, hạnh nguyện tứ phương đạo nhân. Phải hành đại thừa giả, hành đại thừa giả. Phải độc văn tầm nghĩa, độc văn tầm nghĩa. Phải mạc thủ kỷ tình, mạc thủ kỷ tình. Chấm đảm ma khí kim, đảm ma khí kim, thù phi thánh giả, thù phi trí giả. Thù phi trí giả. Chấm. Cách tệ tòng chính. Cách tệ tòng chính. Phải tư tắc đạt nhân. Tư tắc đạt nhân. Chấm. Ưng chi vô thượng Phật thừa. Ưng chi vô thượng Phật thừa. Phải giải vô đạo tục. Giải vô đạo tục. Chấm. Truyền trì chi quỹ. Truyền trì chi quỹ. Thành tại luật nghi. Thành tại luật nghi. Chấm. Niết bàn phù luật đàm thường. Niết bàn phù luật đàm thường. Phải chính tại ư thử. Chính tại ư thử. Chấm. Luật phạm nhược hoại. Luật phạm nhược hoại. Phải pháp hà thủy truyền. Pháp giả đấy. Pháp giả thủy truyền. Pháp giả thủy truyền. Chấm. Khởi sinh vi nhân. Bất hộ nhãn mục. Bất hộ nhãn mục. Chấm. Đoạn thường trụ mệnh. Phi chiên đà la. Đoạn thường trụ mệnh. Phi chiên đà la như hà. Chấm. Tích tịnh ái pháp sư. Tích tịnh ái pháp sư. Phải trị vũ, trị chu vũ hành ngược. Trị chu vũ hành ngược. Phải tự hận bất lăng hộ pháp. Tự hận bất lăng hộ pháp. Phải xuất gia hà vi. Chấm. Lãi tọa thạch phấn đao. Lãi tọa thạch phấn đao. Phẫu phúc. Ở đây trong sách là viết chữ nhục, nhưng mà nó là chữ phúc. Phúc là cái bụng. Lãi tọa thạch phấn đao phẫu phúc. Phải dẫn chàng quải thụ. Dẫn chàng quải thụ. Phải dĩ thủ phùng tâm nhi tốt. Dĩ thủ phùng tâm nhi tốt. Chấm. Ô hô chấm than. Cổ hiền hộ pháp. Cổ hiền hộ pháp. Phải kỳ nhược thị hồ. Chấm. Ngã đẳng ký hiệu vị năng. ngã đẳng ký hiệu vị năng. 7. Nghi thủ pháp chế. Nghi thủ pháp chế. Chấm. Mạc trí hủy tổn. Ương trụy tự tha hỷ. Ương trụy tự tha hỷ. Chấm. Sa di luật nghi yếu lược tăng chú quyền hạ chung. Tìm trong các bộ chương sớ. Tìm trong các bộ chương sớ của Ngài Thiên Thai. Thiên Thai ở đây là Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Của Ngài Thiên Thai và Ngài Tạng Pháp Sư. Và Ngài Tạng Pháp Sư. Đều giải thích nghĩa. Đều giải thích nghĩa. Ca sa là nhuộm hoại sắc. Đều giải thích nghĩa. Ca sa là nhuộm hoại sắc. Ở đây câu tác nhiễm hoại nghĩa thích. Đều giải thích nghĩa của từ ca sa là nhuộm màu hoại sắc. Phải. Đều không cho phép. Người thế tục đắp mặc ba y. Đều không cho phép người thế tục đắp mặc ba y. Chấm. Hoặc có người cho rằng, hoặc vân ấy, hoặc có người cho rằng vì để xua tai tránh lạn, vì để xua tai tránh lạn, nhương là xua đuổi, là tiễn, cho chúng ta dùng cái chữ nhương này, nhương tinh, nhương là để xua đuổi sao xấu, chúng ta xua làm sao được sao xấu, sao nó chiếu thì nó cứ chiếu thôi, xua làm sao được, đuổi làm sao được. Hoặc có người cho rằng để xua đuổi tai họa, tránh được nguy ách thì cho phép dùng một miếng nhỏ ca sa hứa giữ kiểu phiến. Cho phép dùng một miếng nhỏ ca sa. Chấm. À, cái này thì tôi thấy Lam Tông họ vẫn làm. Tức là sau khi mà các cái ca sa mà các sư mà mặc cũ rồi đấy, thì là họ giặt rồi họ cắt ra thành từng miếng nhỏ đây này. Cái ngày lễ mà đầu năm ai đến xin đấy là họ cho một miếng. Thì họ về họ may vào nó. Cho nên tại sao là sau này ở Việt Nam chúng ta thấy các bà vãi ngày xưa mà có cái túi đeo tràng đấy nhá. Và đòi là họ đấy. Ngày xưa là lấy các cái tấm ca sa với tấm vải phủ tượng đấy, coi như là ca sa này. Thế là đeo luôn vào cái túi rồi đấy. Cho cái kinh đầu tràng, đeo luôn vào cái đầu cái tràng này. Các bà vãi ngày xưa là thấy có một cái túi đeo lủng lẳng đây này. Thì đấy, cái vải ý là chính là một cái miếng ca sa nhỏ đeo để gọi là xua tai miễn lạn. Nhưng bây giờ thì là không thấy ai đeo, nhưng mà các cụ già mà bây giờ còn 7, 8, 90 tuổi, ngày xưa mà thụ giới với các tổ ấy là vẫn còn đeo cái này. Thế thì Lam truyền thì tôi vẫn thấy là họ phát những các miếng vải nhỏ, hỏi vải gì đấy, họ bảo là ca sa. Thì là họ vẫn còn giữ cái truyền thống này, tức là cắt những cái miếng vải nhỏ ở ca sa cũ để ban cho dân, để lấy đó làm cái gọi là tiêu tai biến lạn. Và cái này bởi vì là trong cái lời phát nguyện của Đức Phật Thích Ca là nếu tôi thành Phật thì ca sa của tôi có những các công đức, nếu người nào chỉ cần đem một cái mảnh nhỏ vải nhỏ ca sa của tôi ở trong thân thì có thể tránh được tai nạn. Cái này là lời Đức Phật phát nguyện, cho nên là người ta làm như vậy là không có sai, là đúng. Cho đến dâm lữ đùa mặc, cho đến dâm lữ đùa mặc lại chỉ hí lữ tạm quải. Hí lữ tạm quải là dâm lữ đùa mặc. Thợ săn mượn mặc. Chúng ta tụng kinh Báo Ân là có cái đoạn về là bà Liên Hoa Sắc ấy, phải không? Lúc bấy giờ bà làm dâm lữ ca kỹ rồi vào trong chùa thấy có cái tấm cà sa của các sư cô, rồi bà ấy khoác thử lên, bà bảo ôi mặc cái này thì sướng quá nhỉ, bà đùa giỡn. Nhưng mà do cái chuyện được mặc cái tấm cà sa lúc bấy giờ mà sau này được xuất gia, mặc dù là vào thời Đức Phật Thích Ca bà cũng là xuất thân là dâm lữ đấy, sau bà xuất gia bà vẫn vẫn chứng quả A-la-hán. Lúc bấy giờ bà mới nhớ lại cái chuyện đó, bà nói với các vị. Tại cái câu chuyện nó hơi dài, một hôm là bà thấy các vị người nữ đến chùa này khác, bà bảo này các cô đi tu đi, thì các vị bảo ôi chúng con tu làm sao được, bây giờ còn có gia đình, bảo gia đình thì gia đình cũng cứ đi đi mà tu, bảo ôi nhưng mà chúng con sợ là tu rồi không giữ được giới, phá giới thì đọa địa ngục chết, bảo đọa thì đọa cũng cứ đi. Thế rồi bà mới nói chuyện là tôi đấy ngày xưa đây này, bà mới kể chuyện quá khứ là lúc bấy giờ đấy làm dâm lữ. Có hai cái câu chuyện, là một là có một cái kiếp thì bà làm ca kỹ tức là những người hát kịch bây giờ mà đóng cái vai nhà sư đấy, giống như là thị kính với cả các vai mà khoác cà sa đấy. Thì lúc bấy giờ bà có một cái kiếp là bà làm cái người như vậy. Và một kiếp sau thì là cũng làm ca kỹ vào chùa thì thấy cà sa bà ấy khoác thử thử bà ấy đùa. Do cái duyên đó nhà nói là mặc dù là nhiều lần bị đọa lạc nhưng mà kiếp này vẫn được làm người. Do có khởi cái ý muốn là lúc bấy giờ được mặc cà sa thì sướng quá nhỉ, nói đùa thôi nhưng mà kiếp này vẫn có thể gặp được Phật xuất gia mà chứng đạo. Cho nên bà nói là đọa thì đọa cũng cứ đi, còn hơn là ở nhà. Cho nên dù xuất gia một ngày được đắp cà sa thì cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Nói như vậy. Đấy chính là cái câu chuyện đó. Còn câu chuyện Lạp Sư thì hôm qua nói rồi, thợ săn mà đắp cà sa để giết sư tử Kiên Thệ đấy. Câu chuyện đấy. Chấm. Hoặc có người nói rằng hoặc vân, hoặc có người nói rằng chỉ cần được bốn tấc vải của cà sa, chỉ cần được bốn tấc vải của cà sa mà ăn uống được đầy đủ sung túc, mà ăn uống được đầy đủ sung túc chấm. Đem theo một miếng vải cà sa, quải nhất phiến, đem theo một miếng vải cà sa mà không bị la sát ăn thịt mà không bị la sát ăn thịt. Câu chuyện này nói trong kinh Hiền Ngu, với người đi đi vào nước quỷ La Sát, rồi lúc bây giờ có vị tỷ kheo cho một cái miếng vải cà sa, cho nên là quỷ La Sát nó không bắt được, không ăn thịt. Chấm. Đây đều nêu rõ công dụng của ba y. Hiền nêu rõ. Đây đều nêu rõ công dụng của ba y. Chẳng phải cho phép hàng tứ dân đắp mặc. Thụ trì đắp mặc, chẳng phải cho phép hàng tứ dân đắp mặc. Tứ dân thì Ấn Độ là nó bốn giai cấp, nhưng mà ở Trung Quốc tứ dân nó thành ra sĩ lông công thương. Tứ dân đắp mặc. Chấm. Xuất gia là người hiểu rõ chính tà. Ở đây chữ nhàn tà, nhàn là hiểu rõ. Nhàn tà là hiểu rõ đâu là tà, đâu là chính. Xuất gia là người hiểu rõ chính tà. Vậy mà còn mê muội. Vậy mà còn mê muội về phép tắc thụ trì ba y. Vậy mà còn mê muội phép tắc thụ trì ba y. Thì người ở trần tục phiền não, tại trần phiền tạp chí chúng, thì người ở trần tục phiền não làm sao biết được phép tắc thụ trì? Làm sao biết được phép tắc thụ trì? À, cái câu này nói là chúng ta là người xuất gia, là người hiểu rõ phép tắc, mà ngay bản thân chúng ta về vấn đề thụ trì ba y vẫn còn có chỗ mờ mịt, còn có chỗ không hiểu rõ về việc lìa y, có lìa hay không, có phạm tội hay không. Vậy thì người tại gia ta ở trần tục tạp loạn như thế mà họ giữ ba y, làm sao họ phụng trì như pháp được? Ở đây nói rằng là nếu mà chúng người tại gia mà đắp y như vậy thì họ có phạm tội lìa y mà ngủ không? Trong khi chúng ta nói là chúng ta phải kết giới bất thất y, mà cái phòng của chúng ta có người tại gia ở thì cái phòng đó còn mất cương giới. Thế thì người tại gia ta có vợ có chồng, vợ chồng ở chung một nhà mà lại thụ trì y thì có phạm tội thất y không? Đây chính là nói cái chỗ này. Đó là người xuất gia là cái người hiểu rõ được chính tà, thì ngay cái việc trì y còn có khiếm khuyết, huống chi là người ở thế tục tạp loạn như thế, làm sao biết được phép phụng trì mà cho họ đáp ý? Lý luận là nó ở cái chỗ vậy. Chấm. Tổ Lam Sơn nói rằng, Lam Sơn Vân đây là Tổ Lam Sơn là Đạo Tuyên. Tổ Lam Sơn Đạo Tuyên nói rằng, Tổ Lam Sơn nói rằng hai chấm. Nếu thụ dụng đúng phương pháp, nếu thụ dụng đúng phương pháp, hữu phương tức là có phương pháp này, đúng phương pháp, mới chẳng sinh ra tội lỗi, bất sinh tội lệ, mới chẳng sinh ra tội lỗi. Chấm. Còn như thụ dụng trái pháp, quay thức, quay là trái, thức là phép tắc. Còn như thụ dụng trái pháp thì tự hãm vào tội lặng, thì tự hãm vào tội lặng, thâm khiên là tội rất lặng, thì tự hãm vào tội lặng. Một đời không có áo che thân, một đời không có áo che thân, chết đi còn bị bậc thánh của trách, chết đi còn bị bậc thánh của trách. Vậy lo gì ác đạo không có phần, lo gì ác đạo không có phần, hà lự vô ác đạo phận, lo gì ác đạo không có phần. Làm thế thì chắc chắn có phần rồi, không cần phải nghĩ gì cả. Quán xét lời nói ấy, quán xét lời nói ấy. Tự chiêu lấy tội lặng, tự tọa, tọa là ngồi vào, tọa là chiêu lấy, tự chiêu lấy tội lặng, thâm quá là tội lặng. Chấm. Lỡ lòng nào đem việc trái pháp, nhẫn tương phi pháp, lỡ lòng nào đem việc trái pháp. Làm nhầm lẫn hệ lụy đến người tại gia, làm nhầm lẫn hệ lụy, ngộ là nhầm lẫn, lụy là hệ lụy, làm nhầm lẫn hệ lụy đến người tại gia. Chấm. Mong sao các vị đạo nhân ở bốn phương hạnh nguyện, hạnh là may mắn, mong sao các vị đạo nhân ở bốn phương hành pháp đại thừa, hành pháp đại thừa, tu hành pháp đại thừa, hãy đọc văn tìm nghĩa, hãy đọc văn tìm nghĩa, chớ giữ theo ý mình, mạc thủ kỷ tình, chớ giữ theo ý mình. Chấm. Bỏ vàng gánh gai, thì chẳng phải là người trí, thủ phi trí giả. Bỏ vàng gánh gai chẳng phải là người trí. Câu chuyện bỏ vàng gánh gai nó ở trong kinh Bách Dụ. Có hai người thì đi làm ăn, thế thì đi đến một cái chỗ thì gặp những cây gai là cái cây mà lấy cái sợi của nó để dệt vải đấy, cây đay đấy, nó gọi là cây đay. Thế thì hai người đều mỗi người lấy một gánh để mang về. Thế thì đi một quãng đường lâu ấy thì là gặp một chỗ là có tiền. Thế một người thì bỏ cái số tiền đó xuống, bỏ cái gánh gai xuống để đổi lấy gánh tiền. Thế anh kia bảo, mất bao nhiêu công gánh cái gai đến đây lại vứt đi, tiếc thôi, cứ gánh cố, tức là không có lấy tiền nữa mà cứ gánh gai cho đến cái chỗ mà, đến cái chỗ cả cái núi vàng thì anh kia lại bỏ bạc lấy vàng, gánh được gánh vàng mang về, nhưng mà anh này vẫn tiếc cái gánh gai của mình, giữ chặt gánh gai mang về. Thì một người thì mang về được một gánh vàng, một người thì mang về chỉ một cái gánh gai ban đầu. Đấy gọi là đảm ma khí kim, tức là gánh gai bỏ vàng, hay là bỏ vàng gánh gai thì cũng vậy. Tức là đây ý nói một cái người là cứ chấp chặt cái ý kiến của mình từ đầu đến cuối, dù cho người khác người ta bảo cái hay hơn cũng không, giữ nguyên cái ý kiến của mình, đến chết cũng giữ nguyên cái kỷ kiến mà không chịu thay đổi. Người ta nói hay cũng không nghe, nói phải cũng không chịu nghe, cứ giữ chặt cái trái. Ngày xưa các cụ trong chùa nói cái câu đó, nó hơi khó nghe, bảo là chó đen giữ mực. Tức là chỉ cho những người cố chấp. Thì làm sao gọi là người trí tuệ được, thế là mạc thủ kỷ tình. Bỏ tệ theo chính, cách tệ tòng chính, bỏ tệ theo chính. Đây mới là người đạt đạo. Bỏ tệ theo chính, đây mới là người đạt đạo. Đạt nhân, các cụ ngày xưa gọi là người thấu đáo. Đạt là thấu đáo. Chấm. Lên biết Phật thừa vô thượng, lên biết Phật thừa vô thượng, hiểu ngộ không phân chia đạo tục, hiểu ngộ không phân chia đạo tục. Giải vô đạo tục tức là người thế tục người ta vẫn có thể giác ngộ được, người xuất gia cũng có thể giác ngộ được, không chia phân thân phận là xuất gia mới ngộ được đạo, tại gia vẫn ngộ đạo. Nên nói vô thượng bồ đề thì tại gia xuất gia đều có khả năng điễu ngộ giống nhau, thầy trò cũng khả năng điễu ngộ giống nhau. Nhưng phép tắc truyền trì, truyền trì chí quỹ, quỹ là phép tắc, nhưng phép tắc truyền trì thực ở nơi giới luật thành là thực, thực ở nơi giới luật. Chấm. Kinh Niết Bàn phù trì giới luật bàn lẽ chân thường, phù luật đàm thường. Kinh Niết Bàn phù trì giới luật bàn lẽ chân thường. Kinh Niết Bàn thì nó tương đương với kinh Di Giáo của chúng ta vắn tắt ấy, thì đến lúc cuối cùng người Đức Phật vẫn nói về đến giới luật, đấy gọi là đàm luật, à, gọi là phù luật đàm thường, là lúc bây giờ cuối cùng Đức Phật bàn về bốn cái lý là thường, lạc, ngã và tịnh, bàn lẽ chân thường. Chính ở nơi đây, chính tại ư thử, chính ở nơi đây, tức là chính ở trong kinh, kinh Niết Bàn. Giới luật phép tắc nếu hủy hoại, giới luật phép tắc nếu hủy hoại phải, thì giáo pháp nương vào đâu, nương vào ai để mà truyền, thì giáo pháp nương vào ai để mà truyền. Cho nên nói là giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, phải lương vào giới luật, lương vào người có giới luật để truyền. Há sinh ra làm người, há sinh ra làm người, lại không giữ gìn con mắt của mình ư, lại không giữ gìn con mắt của mình ư. Chấm. Đoạn mạng của thường trụ, đoạn mạng của thường trụ, mạng của thường trụ là tuệ mạng đấy, đoạn tuệ mạng của thường trụ. Chẳng phải là kẻ đồ tể đó sao? Chiên Đà La, Chiên Đà La là đồ tể. Chẳng phải kẻ đồ tể đó sao? Như Hà là đó sao? Chúng ta làm tổn hại cái thọ mạng của Phật Pháp thì cũng chính là kẻ đồ tể đoạn tuệ mệnh của Đức Phật. Cho nên gọi là phi Chiên Đà La Như Hà. Đó sao? Chấm. Xưa kia Pháp Sư Tịnh Ái xưa kia Pháp Sư Tịnh Ái gặp lúc Chu Vũ Vương bạo ngược, gặp lúc Chu Vũ Vương bạo ngược. Ở đây là cái thời kỳ Pháp Loạn của Trung Quốc đấy, Tam Vũ Nhất Chu, nên là ba thời vua Vũ và thời vua Chu là đều hủy hoại Phật Pháp, nên Chu Vũ Vương bạo ngược là hủy hoại Phật Pháp. Ông này ban đầu thì ông rất là tin Phật, sau thì do một số chư tăng lúc bấy giờ có hành xử nó cũng không có đẹp mắt, nhân cơ hội đó một số các vị nhà nho và lão giáo nó công kích, thì lúc bấy giờ ông ấy ra lệnh ông ra hủy hoại Phật Pháp, tự hận không có khả năng bảo vệ Phật Pháp, tự hận không có khả năng bảo vệ Phật Pháp. Thì xuất gia làm gì? Xuất gia hà vi? Thì xuất gia làm gì? Chấm. Liền ngồi trên tảng đá, liền ngồi trên tảng đá, mài dao mổ bụng. Mài dao mổ bụng. Lôi ruột treo lên cành cây. Dẫn chàng là cái vết mổ nó phò cái ruột ra rồi kéo dần cái ruột ra. Dẫn chàng lôi ruột treo lên cành cây. Phải lấy tay dâng trái tim lên mà qua đời. Lấy tay dâng trái tim lên mà qua đời. Ở đây cái câu chuyện ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn thì dẫn này, lúc bây giờ là quân lính nó đến rồi, chùa rồi các sư chạy tứ tán hết. Rồi bảo ngài là ngài hãy chạy đi, ngài bảo ta chẳng có khả năng giữ gìn được Phật pháp thì đem cái thân già này để mà đền ơn Phật tổ cho mọi người chạy đi hết, mình ngài không chạy. Lúc bây giờ là quân của triều đình đến nói là mọi người đi đâu hết rồi, bảo là không biết. Thế bảo tại sao còn ngồi đây và tôi chờ các ngài đến. Chờ các ngài đến. Thế rồi lúc bây giờ là quân triều đình đã bắt ngài đi trở về kinh để bỏ tù đấy. Thế là những người chống đối lúc bây giờ bắt hoàn tục hết. Ngài bảo không cần phải đi, các ông cứ chờ đấy. Và ngài ngồi trên tảng đá, ngài mài dao, bảo mài dao để làm gì, bảo để dâng cho nhà vua lấy mạng tôi. Sau khi mà mọi người quân lính đứng như thế mà ngài rạch bụng, ngài lôi ruột ra, ngài treo lên. Và ngài nói rằng là con xuất gia không làm gì được cho Phật pháp, nguyện đem cái thân tàn này để giữ gìn Phật pháp. Ngài mới cắt cái trái tim dâng lên và nói là xin các ngài hãy đem cái trái tim này dâng lên cho nhà vua. Ở đây mình nói là hai tay dâng trái tim mà qua đời. Cái câu chuyện đó làm chấn động đấy. Chấn động. Và không bao lâu thì quả nhiên là cái kết quả báo nó tới là Chu Vương cũng chết. Và con ông ta thì sau khi mà kế thừa ngôi báu thì lại quay trở lại phục hồi Phật pháp. Nên cái câu chuyện mà gọi là các cái pháp lạng của Trung Quốc, pháp lạng của Trung Quốc. Chấm. Than ôi, các bậc hiền thánh xưa hộ pháp. Than ôi, các bậc hiền thánh xưa hộ pháp. Đến như thế ư? Đến cái mức như thế ư? Kỳ nhược thị hồ, đến như thế ư? Hỏi chấm. Chúng ta đã bắt trước không được. Chữ này là chữ hiệu, nó có chữ học bên đấy. Thực ra cái chữ này là nguyên âm của nó là chữ học. Chữ học cổ ngày xưa, cổ tự của chữ học là chữ này. Có chữ học bên chữ bán văn. Rồi sau này thì nó chuyển sang thành chữ hiệu. Hiệu là nghĩa là bắt trước, học theo. Chữ học cũng là bắt trước mà. Đọc là âm là hiệu. Chúng ta đã bắt trước chẳng được thì lên giữ gìn, thì lên giữ gìn phép tắc Phật chế định. Pháp chế thì lên giữ gìn phép tắc Phật chế định. Chớ đến nỗi hủy hoại. Chớ đến nỗi hủy hoại. Hệ lụy đến mình và người phải đọa lạc. Hệ lụy đến mình và người phải đọa lạc. Ương là hệ lụy, là tai ương. Trụy đoạn là rơi dụng, tức là tự tha là mình và người. Mình làm sai thì người khác cũng bắt chước sai theo. Không phải là mình sai mình chịu trách nhiệm mà còn rất nhiều người khác sai theo. Ở đây nó là như vậy. Chấm. Bộ sa di luật nghi yếu lược tăng chú quyển hạ. Đến đây là hết.